Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta để nhìn lại những chuyện nổi bật trong tuần tại Úc là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, cuối cùng thì kế hoạch cải tổ giáo dục trị giá 23 tỷ rưỡi đô la của chính phủ liên bang đã được Thượng viện thông qua vào tối hôm qua. Kết quả như thế nào thưa anh?
Đúng là cái dự luật này được thông qua vào sáng ngày thứ Sáu lúc 2 giờ sáng. Khi đó thì các thượng nghị sĩ có vẻ khá mỏi mệt và có người cũng đã thấy là có cái dấu hiệu là thiếu ngủ vì cái cuộc tranh luận nó đã kéo dài không những chỉ trong ngày hôm đó mà trước đó cả tuần lễ nữa. Thì với một cái kết quả khá là áp đảo với một tỷ số là 71-64, và người ta hy vọng rằng là cái sự thông qua dự luật cái hệ thống tài trợ cho các cái trường học này sẽ chấm dứt những cái tranh luận về những cái vấn đề tài trợ cho cái hệ thống trường học.
Tưởng cũng nên nhắc lại là trước đây chính phủ Turnbull đưa ra Gonski 1.0 đi, mình tạm gọi là như vậy, nhưng mà không thông qua được, cho nên là bây giờ nó mới trở thành là Gonski 2.0. Có nghĩa là sau khi đã điều chỉnh, sau khi đã thỏa thuận với các đảng nhỏ và các thượng nghị sĩ độc lập, thì cái quá trình thương thuyết này phải nói là vô cùng vất vả, phải không anh?
Vâng, nó rất là gay go vì chúng ta đều biết Hạ viện thì liên đảng quốc gia và tự do nắm đa số, mặc dù với một cái đa số mong manh là một phiếu thôi. Tuy nhiên ở thượng viện nó lại là một cái mặt trận khác. Theo cái tỷ số, những cái thượng nghị sĩ ở trên thượng viện, người ta thấy là đảng cầm quyền cần phải có ít nhất là 10 phiếu ủng hộ từ các thượng nghị sĩ độc lập. Và vì vậy, 10 cái phiếu này là một cái con số khá gay go cho chính phủ để mà thuyết phục, để mà vận động hay là để mà có thể thương lượng được với các cái thượng nghị sĩ độc lập.
Cuối cùng thì họ đã nhận được sự ủng hộ của các đảng nào và thượng nghị sĩ độc lập nào thưa anh?
Vâng, đây là một, phải kể đến là đây là một cái nỗ lực khá nghĩa là gay go và khá là thành công của Bộ trưởng Giáo dục Birmingham, bởi vì ông đã thuyết phục được cái nhóm của thượng nghị sĩ Nick Xenophon là 3 phiếu, và ông các cái thượng nghị sĩ độc lập như là ông Daryl Hinch, bà Jackie Lambie, kể cả cái phiếu của một tân nghị sĩ, nữ tân nghị sĩ Lucy Guthrie, là một cái người thuộc đảng Family First vừa mới tuyên thệ thay thế cho ông Bob Day vừa rồi. Và phải kể rằng là phải có cái sự ủng hộ của 4 thượng nghị sĩ thuộc đảng One Nation của bà Pauline Hanson.
Riêng đối với đảng One Nation thì bà Pauline Hanson là thủ lãnh của đảng này, đã có những cái tuyên bố về việc giáo dục, mà đặc biệt là trong trường hợp này là dạy cho những đứa trẻ mà bị khuyết tật, bị bệnh tự kỷ, thì gây tranh cãi cũng khá là ồn ào. Nhưng mà tại sao phía liên đảng trong chính phủ không thấy nói gì hết anh?
Vâng, đây là một cái điều mà khiến người ta đã trách hoặc là đã lên án chính phủ của Malcolm Turnbull đã có một cái thái độ mị dân khi mà họ hoàn toàn không có lên tiếng gì về những cái lời phát biểu có tính cách là hết sức là trái ngược hoặc là có tính cách xúc phạm đối với những cái đứa trẻ hoặc là gia đình bị khuyết tật và gia đình của chúng nó. Bởi vì bà cho rằng là đưa các cái trẻ em bị khuyết tật, đặc biệt là mà nó có cái sự giới hạn về sự giao tiếp xã hội hoặc là những cái sự phát triển khác đó, thì bà ấy nói rằng là đưa tụi nó vào những cái lớp học chính thống thì nó sẽ làm ngăn trở cái sự phát triển của các học sinh khác, và do đó là cái điều này nó phải nên dẹp bỏ vân vân. Thì người ta cho rằng là đó là những cái lời phát biểu nó có tính cách thiếu hiểu biết, có tính cách kỳ thị nữa là khác đối với những cái học sinh trong những cái hoàn cảnh thiếu may mắn hoặc là bị thiệt thòi. Và do đó cái sự im lặng của chính phủ để đổi lấy 4 cái lá phiếu chấp thuận hay là chấp nhận của bà Pauline Hanson trong cái cuộc biểu quyết về cái dự luật cải cách giáo dục này là một cái điều đáng trách hơn chính bà Pauline Hanson đã phát biểu ra những cái điều đó.
Nhưng mà thật sự ra bà Pauline Hanson cũng đã giải thích là người ta hiểu nhầm cái ý của bà. Bà giải thích rằng bà chỉ muốn nêu lên là nó đang có một vấn đề như vậy, có nghĩa là dạy cho các trẻ em tự kỷ theo cái chương trình như hiện nay, đưa chúng nó vào trong các cái lớp bình thường thì như vậy nó không hiệu quả và có khi còn ảnh hưởng đến cái sự học vấn của những đứa trẻ bình thường khác nữa. Cho nên là cần phải có những cái trường riêng để mà dạy cho các trẻ em này.
Vâng, đối với cái áp lực về của dư luận, đặc biệt là của từ cái giới truyền thông đó, thì bà vẫn khăng khăng, bà nói những cái điều phát biểu của bà là đúng và hoàn toàn nó không có một cái tính cách miệt thị hoặc là kỳ thị gì đối với những cái học sinh bị khuyết tật cả, và bà nhất định không có xin lỗi về chuyện đó. Tuy nhiên, tuy là có những cái cải chánh như vậy nhưng mà người ta không nghe được những cái tiếng nói nào từ bên phía bên đảng cầm quyền, liên đảng cầm quyền. Chỉ ngoại trừ một cái tiếng nói khá đơn lẻ của Bộ trưởng về về dịch vụ xã hội là ông Christian Porter đã có nói rằng là bà Pauline Hanson nói sai và ông không có đồng ý về cái chuyện đó mà thôi.
Bên liên đảng nói rằng là ông lao động này, tức là muốn cho người ta nghĩ rằng là đây nó có một cái chuyện gì đó phân biệt giai cấp, nhưng mà thật sự là không phải như vậy. Thì không hiểu là trong chương trình tài trợ mới dành cho các trường tư thì nó sẽ như thế nào?
Vâng, như ông Bill Shorten cũng đã có phát biểu để phản biện lại cái lập luận của bên phía chính phủ, thì ông cho rằng là cái mức độ tài trợ của chính phủ vẫn còn thấp hơn nhiều so với cái đề nghị của bên đảng đối lập là khoảng 22 tỷ trong vòng 10 năm chẳng hạn. Thì ông cho rằng là nó với cái sự tài trợ, cái mức tài trợ như là đề nghị trong cái dự luật ấy, thì học phí ở các cái trường, đặc biệt là những cái trường công giáo ở trong những cái vùng nghèo chẳng hạn sẽ gia tăng lên, hoặc là những cái điều kiện làm việc và lương bổng của giáo chức sẽ bị thắt chặt lại hơn, siết chặt lại hơn một chút xíu nữa, và do đó nó sẽ tạo ra một cái sự xa cách hơn giữa những cái trường nhà giàu hoặc là những cái khu vực nhà giàu với những cái vùng có vẻ là bị thiệt thòi hơn về mặt kinh tế hoặc là có những cái lợi tức trung bình thấp kém hơn. Và do đó ông cho rằng là nó tạo ra một cái sự là phân biệt giai cấp, phân chia một cái thứ hạng nào đó ở trong cái hoàn cảnh kinh tế xã hội chung của nước Úc.
Lập luận của chính phủ là như thế nào?
Như cái lời trình bày của ông Birmingham, tức là tổng trưởng giáo dục, tại cái buổi điều trần trước khi mà xảy ra cái cuộc biểu quyết, thì ông ấy cho rằng đây là một cái hệ thống tài trợ nó có tính cách công bình và đặt trên cái căn bản là nhu cầu của các cái trường học, chứ không phải là dựa trên bất cứ một cái tiêu chuẩn nào khác. Và cho đến nay thì chính phủ vẫn duy trì cái lập luận đó, và như chúng ta đã biết, với cái tỷ số 71-64 thì cái dự luật đó đã được thông qua vào lúc 2 giờ sáng ngày thứ Sáu vừa rồi.
Ông Birmingham cũng cho biết là trung bình chính phủ liên bang sẽ cung cấp khoảng $2,300 cho mỗi một học sinh trên toàn quốc trong một năm. Nhưng mà anh có nghĩ rằng nếu như cứ đổ đồng tài trợ như vậy thì chẳng có ông hiệu trưởng hay bà hiệu trưởng nào cần phải làm việc gì, cố gắng gì nhiều hơn nữa để mà nhận được thêm tài trợ cho các cái dự án đầu tư, những cái chương trình phát triển cho trường học của mình như hiện nay?
Vâng, rõ ràng là như vậy, bởi vì bất cứ một cái sự tài trợ nào nó có tính cách đồng nhất hay là bắt mọi người phải đều mặc đồng phục như nhau đó, thì nó sẽ không có thích hợp trong mọi cái hoàn cảnh hoặc là mọi cái địa phương, bởi vì nó sẽ rất là khập khiễng khi mà chúng ta so với một số các cái trường ở những cái vùng có cái lợi tức cao, hoặc là những cái vùng ở miền nông thôn, hoặc là những cái miền xa xôi nào đó, và nó không có những cái điều kiện giáo dục nhiều lắm, cái hệ thống cơ sở trường lớp nó cũng nghèo nàn vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là như cái lời anh vừa có thể giải thích một phần nào đó, là các ông bà hiệu trưởng có thể không cần làm gì cả để có phải phát triển cho trường học của mình, bởi vì họ đều nhận được một cái số tài trợ như nhau. Thì dĩ nhiên trong cái dự luật này nó cũng có những cái điều khoản miễn trừ, chứ không phải hoàn toàn nó chỉ là áp dụng là one size fit all, tức là áo quần cùng một cỡ là ai cũng mặc được hết.
Tức là các trường phải chứng minh được là họ có những cái nhu cầu đặc biệt như thế nào đó để mà nhận thêm được những cái khoản tài trợ nếu có.
Vâng, dĩ nhiên là như vậy. Nhưng mà đây là một cái điểm khác biệt so với những cái hệ thống tài trợ trường học trước đây. Bây giờ là họ đặt cái căn bản trên cái nhu cầu, chứ không phải đặt trên cái căn bản là kết quả học tập như là những cái trường trước đây. Chúng ta đã biết trước đây có nhiều cái trường tư rất là giàu, và vẫn được tài trợ một cách hậu hỷ, bởi vì họ có những cái kết quả thi cử để chứng minh cái phẩm chất giáo dục của họ, và do đó họ có một cái lợi thế để khi xin tài trợ. Bây giờ nó không phải là như vậy nữa.
Nhưng mà chẳng phải cái mục tiêu cuối cùng của chính phủ, của Bộ Giáo dục là có những học sinh đạt những cái kết quả xuất sắc hay sao thưa anh?
Vâng, Đó là một cái luận cứ của những cái người đã từng chủ trương cái hệ thống tài trợ như trước đây. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ nhìn lại về cái vấn đề công bình xã hội như là một cái sự thăng tiến cộng đồng chung đó, thì họ phải có những cái mẫu tài trợ, một cái khuôn thức, một cái công thức tài trợ nào nó phù hợp cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ biệt đãi cho một số trường học vốn đã có những cái ưu đãi tự nhiên về mặt tài nguyên, về mặt phẩm chất giáo dục, về mặt kết quả học tập, v.v.
Thế đó là dự luật Gonski 2.0 cải tổ chương trình tài trợ cho các trường trung tiểu học công cũng như tư, cũng như là các trường đạo ở tại nước Úc thì đã được Thượng viện thông qua rồi. Nhưng mà một cái dự luật khác cũng vô cùng quan trọng đối với liên đảng là cái dự luật tu chính luật quốc tịch Úc thì vẫn chưa có thông qua được, mà lao động chống cũng rất là mạnh. Và đảng xanh cũng như một số dân biểu độc lập thì xem chừng như cũng chưa có mặn mòi lắm với cái dự luật này. Bây giờ thì quốc hội đã vào kỳ nghỉ đông rồi. Chuyện này chắc còn sẽ kéo dài anh ha.
Thưa quý vị, thì quốc hội đã chính thức nghỉ đông và do đó cái tu chính luật về luật quốc tịch cũng có thể sẽ phải đắp mền ngủ mùa đông này cho đến khi quốc hội tái nhóm vào mùa xuân sắp tới. Và như vậy thì người ta sẽ không có thấy một cái sự thay đổi nào về chi tiết hay là những cái điều kiện về nhập tịch đối với nước Úc mà đang được tranh cãi nhau rất là gọi là kịch liệt trong vài ngày qua hoặc là vài tuần qua, đặc biệt là liên quan đến cái việc mà thời hạn phải chờ đợi để có thể nộp đơn xin nhập tịch, cái điều kiện về thi cử Anh văn, những cái điều kiện về hạnh kiểm, và đặc biệt là có một vấn đề tranh cãi rất là kịch liệt là cái vấn đề giá trị Úc là cái gì và làm thế nào để tôi có thể chứng minh được là có giá trị Úc trong cái đơn xin gia nhập quốc tịch của tôi, vân vân. Thì tất cả những cái điều này dường như là giữa các đảng với nhau cũng như là bên phía đối lập đang có những cái quan điểm rất là khác biệt.
Phát ngôn nhân về di trú của đối lập Tony Burke nói rằng là cái bài thi tiếng Anh mà liên đảng đề nghị khi mà xin vào quốc tịch là nó quá khó, thậm chí là phải đạt cái trình độ kiểu như thi vào các trường đại học vậy, cho nên là quá khó cho những người mà muốn xin vào quốc tịch. Thủ tướng Turnbull thì chỉ trích là lao động vẫn tiếp tục xem cái việc vào quốc tịch Úc chỉ là kết quả của một cái quá trình mang tính thủ tục hành chính thôi, có nghĩa là ai mà ở Úc này một thời gian đủ điều kiện thì có thể xin vào quốc tịch và xem đó là một cái điều nghiễm nhiên, chứ không phải là một cái đặc ân gì cả. Thì anh thấy cái lập luận đó được không?
Vâng, tôi nhìn thấy những cái điểm có lý của cả hai cái lập luận như nhau. Ở bên phía ông Tony Burke, tức là cái phát ngôn viên đối lập về vấn đề quốc tịch, có lý khi mà ông cho rằng là nếu mà đòi hỏi một cái điểm thi Anh văn khá cao như là cái trình độ 7 điểm của cái bài thi gọi là IELTS để mới được nhập tịch ấy, thì tôi cho rằng là đó là một cái đòi hỏi thực sự là nó vượt qua cái sức của nhiều người di dân bình thường. Tôi lấy thí dụ là bây giờ 29% dân số Úc là những cái người sinh đẻ ở ngoại quốc, trong đó có một cái tỷ lệ khá cao là sinh đẻ tại các nước không có nói tiếng Anh, và khi họ đến Úc là họ đã là những cái người thành niên rồi, và do đó việc học tập một cái ngôn ngữ khác nó đòi hỏi nhiều thời giờ và nó chiếm rất là nhiều công sức, chứ không phải là họ dồn hết cái tâm lực, cái thời giờ, cái tài nguyên của mình để mà vào cái công việc hội nhập hoặc là làm ăn ở cái đất nước mới. Và do đó thì cái đòi hỏi về cái vấn đề trình độ Anh ngữ nó sẽ là một cái tiêu chuẩn khá cao cho họ, nhiều khi với không tới nữa là khác. Và tôi cũng có thể nói thêm rằng là theo những cái cuộc khảo sát một cách khá tổng quát đó, người ta thấy rằng là nếu mà đòi hỏi ở mức độ IELTS, cái bài thi IELTS được 7 điểm thì có thể rằng một số khá đông sinh viên hiện nay ở các cái trường đại học cũng chưa chắc là đã vượt qua, chứ đừng có nói là những cái người di dân đến đây vì những cái lý do khác chứ không phải vì những cái lý do như là giáo dục, vân vân. Thì nhưng mà ngược lại tôi cũng nhìn thấy cái điểm có lý của ông Turnbull khi ông nói rằng là công dân Úc thì phải nói tiếng Anh thôi, nhưng mà dĩ nhiên là nói tiếng Anh ở cái mức độ nào để có thể hội nhập thành công vào nước Úc này ra sao. Còn nếu mà nói rằng là cái thời gian chờ đợi chẳng qua là những cái thủ tục hành chánh để đúng ngày đúng tháng thì mình có thể là vào được xong, tôi cũng đồng ý với cái quan điểm rằng là vâng, vào quốc tịch Úc là một đặc ân chứ không phải là một cái quyền lợi tự nhiên nào cả, bởi vì chúng ta phải có chứng tỏ những cái cam kết với nước Úc và tôn trọng những cái giá trị của đất nước này thì mới có thể trở thành những cái công dân Úc một cách chính đáng và hoàn toàn được chấp nhận ở trong cái xã hội mới.
Đảng Lao động giống như vậy, chúng ta cũng biết Đảng Xanh cũng phản đối mạnh mẽ dự luật này. Rồi nhóm Nick Xenophon Team nắm trong tay 3 phiếu ở trên Thượng viện thì ông này cũng tỏ ý lo ngại về cái bài thi tiếng Anh. Thế thì anh thấy cái khả năng mà thông qua được dự luật này có cao hay không?
Thì tôi chắc chắn rằng là trong những cái lợi ích chính trị thì các cái dân biểu, các cái nghị sĩ cũng sẽ tìm ra một cái điểm chung để mà có thể thỏa hiệp trong cái vấn đề tu chính về luật quốc tịch liên quan đến thí dụ như là thời gian thường trú, như là cái điểm anh văn, như là cái hồ sơ hạnh kiểm của cá nhân, như là những cái lời tuyên thệ trung thành và tôn trọng giá trị của Úc, vân vân.
Vậy là chúng ta phải chờ cho đến khi quốc hội tái nhóm sau kỳ nghỉ đông thì mới biết được là cái dự luật này có thông qua được hay không. Xin cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị.